trên ngọn sóng có về xác em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương?
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà cùng kính mời quý vị cùng đến với chương trình. PPSOS Ủy ban của người vượt biển với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh. Anh đã trở về Virginia chưa?
Dạ vâng, về rồi thưa chị. Dạ, sau một chuyến đi cũng có nhiều kết quả. À, nhưng mà vẫn nhớ nhà, thành ra giờ về đến nhà thưa chị.
Dạ, yeah, home sweet home. À, có những cái gì anh muốn chia sẻ trong cái chuyến đi vừa rồi của anh thưa anh?
À vâng, cái chuyến đi vừa rồi thì chính đó là để mà họp với lại cao ủy trưởng, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về vấn đề định cư. Và chúng tôi ở trong cái phái đoàn hỗn hợp của chính phủ Hoa Kỳ, gồm những giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, của bên Bộ Sức khỏe và các dịch vụ nhân dụng, chúng ta hay gọi là Bộ Y tế đó, cái bộ phận mà chuyên trách về định cư, sau khi mà người tị nạn đến Hoa Kỳ định cư thì có một cái văn phòng định cư tị nạn để họ cử người đại diện, đồng thời thì có đại diện của các tổ chức, một số tổ chức mà chuyên định cư người tị nạn, và đặc biệt thì chúng tôi là cái tổ chức duy nhất mà bảo vệ người tị nạn, có hoạt động bảo vệ người tị nạn ở ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt ở Thái Lan. Thì đó là phái đoàn hỗn hợp của phía Mỹ. Ngoài ra còn nhiều cái đoàn khác đến từ, cũng hỗn hợp như vậy, đến từ Úc này, Tân Tây Lan này, Ý này, Đức này, Tây Ban Nha này, vân vân, rất nhiều, Canada. À, thì chúng tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc hàng ngang với nhau. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tiếp xúc với lại các cái giới chức đặc trách vấn đề tị nạn, bảo vệ người tị nạn, định cư người tị nạn của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Thì cái đó là cái phần chính, 3 ngày họp liên tục với nhau để mà tìm những cái giải pháp. Hiện nay thì mỗi năm đó, toàn thế giới các quốc gia đệ tam nhận định cư khoảng 150.000 người tị nạn thôi, tất cả các quốc gia cộng lại theo các chương trình tị nạn. Trong khi đó hiện nay có khoảng 3 triệu người tị nạn đã có quy chế tị nạn đang chờ định cư. Với cái mức độ đó thì có thể là phải mất đến 20 năm mới định cư được tất cả những người mà đang chờ định cư, nếu như không có người tị nạn mới. Thế còn có người tị nạn mới thì không biết đến khi nào. Thành ra hiện nay kể cả các chính quyền, kể cả các cái tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức định cư người tị nạn đang nghĩ ra những cái biện pháp khác hơn để bổ trợ vào. Ví dụ hiện nay có nhiều quốc gia đang rất cần người lao động, kể cả Thái Lan, kể cả Nhật Bản, kể cả Canada, kể cả Mỹ, thì tại sao không có một cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ chẳng hạn với lại Thái Lan để đưa một số người mà có tay nghề đó từ Thái Lan sang Hoa Kỳ làm việc với cái chiếu khán tạm thời, sau đó có thể quay về lại Thái Lan hoặc là xin ở lại Mỹ luôn theo diện di dân, hoặc là có những người mà học đại học hoặc học những ngành chuyên có thể là đến Úc hoặc đến Tân Tây Lan, đến Thụy Điển này kia để mà du học. Khi mà học xong, nếu mà có công ty nhận làm việc thì ở lại luôn, vân 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 vân. Hiện nay tôi đang có nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái thử nghiệm khác nhau. Thì đấy là cái mục tiêu chính của cái cuộc họp kéo dài 3 ngày ở tại Geneva vừa rồi. Ở bên cạnh đó, bởi chúng tôi đằng nào cũng có mặt ở Geneva, thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc với lại một số cái văn phòng của cao ủy của Liên Hợp Quốc đặc trách về những lĩnh vực khác, ví dụ như lĩnh vực về tự do tôn giáo hay niềm tin. Ở đây nhiều người nghe đến, nói đến cái trường hợp, cái hiện tượng ông Thích Minh Tuệ, đúng không? Thì chúng tôi cũng đến và để cập nhật cho họ biết về trường hợp của ông Thích Minh Tuệ. Và đặc biệt nữa là mới đây trên báo đài có rất nhiều cái tin tức về một người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành trẻ tên là anh Y Quỳnh Buôn Đáp bị cảnh sát Thái phối hợp với công an Việt Nam mới bắt xong. Thì chúng tôi cũng đã nêu cái trường hợp đó trước khi bị bắt. Nhưng mà lúc đó tôi biết rằng sắp sửa bị bắt rồi. Thành ra chúng tôi đã phối hợp ngay với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói chuyện riêng với họ về vấn đề nhu cầu bảo vệ, cũng như nói chuyện với lại cái văn phòng của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin. Bởi anh Y Quỳnh Buôn Đáp này vừa là một tín đồ Tin Lành đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của những người thượng theo đạo Tin Lành, mà đồng thời cũng là một người tị nạn và bị bắt. Thành ra cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cần có cái biện pháp để bảo vệ, thưa chị.
Nhưng mà hồi nãy anh mới nói là có thể dùng nhiều cái cách khác nhau, giống như là đi qua đi làm việc rồi có thể quay trở lại Thái Lan, hoặc là đi du học. Đi du học ai sẽ là người tài trợ tiền học, hoặc là đi qua đây làm việc, làm việc trong những ngành như thế nào? Nhiều khi có những cái ngành họ cần cái chuyên môn bằng cấp thôi.
Cái này đang là một cái sự thảo luận. Ví dụ như chương trình Welcome Core đi của Mỹ thì chúng tôi đã thúc đẩy cái này từ đầu, từ lúc mà chương trình Welcome Core mới bắt đầu phôi thai là được nghiên cứu thôi, chúng ta thúc đẩy rằng là tại sao không mở nó ra để những cái doanh nghiệp lớn hoặc nhỏ mà họ cần người đó. Sau cái vụ đại dịch COVID ở Hoa Kỳ cũng như ở nhiều quốc gia rất thiếu người lao động, nội các cái nhà hàng Việt Nam thôi, mà là hàng không riêng Việt Nam mà nói chung đó, không tìm được người làm, không tìm được đầu bếp, không tìm được người chạy bàn. Tại sao không đón nhận, chấp nhận cho những cái nhà hàng đó, tiểu thương đó đứng ra bảo trợ cho người tị nạn mà họ chọn để qua bên này làm việc? Thì đó là cái điều mà chúng tôi thúc đẩy ngay từ đầu. Trên nguyên tắc Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý, nhưng mà mãi đến cách đây có khoảng chưa đến một tháng thì mới chính thức họ chấp nhận công bố. Thì đấy là một cái ví dụ. Thành ra chính các nhà hàng Việt Nam, rồi các cái xưởng may, rồi những cái công ty lớn của Mỹ này kia cũng có thể đứng ra để mà bảo lãnh người sang cung cấp việc làm cho họ. Mà chúng tôi nghĩ rằng có thể là tự vì bên phía Bộ Ngoại giao Mỹ, chúng tôi khi mà đề nghị vậy, chúng tôi cũng cẩn trọng họ rằng coi chừng có thể là người tị nạn đến bên Mỹ này sẽ bị bóc lột sức lao động bởi những cái người mà chủ sử dụng lao động của họ đó, biết rằng họ không biết gì hết, họ hãy còn rất bỡ ngỡ. Mà trước đây chúng tôi đã có những trường hợp như vậy, lại phải giải cứu những người đó như là dạng bị buôn người đó, nên tôi cẩn trọng họ. Và có lẽ vì vậy mà bên Bộ Ngoại giao đã phải mất thời gian dài. Thành ra cái công thức của họ là vẫn phải đi qua một nhóm 5 người biệt lập, độc lập với lại cái doanh nghiệp, để rồi doanh nghiệp phối hợp, nhưng mà cái nhóm 5 người vẫn đứng ra bảo lãnh và bảo vệ cái người tị nạn, và rồi cái doanh nghiệp cung ứng công việc. Bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cái nhóm 5 người đứng ra bảo trợ đó sẽ là tiếng nói mà báo động với lại chính quyền, với cảnh sát, với lại chúng tôi chẳng hạn. Thì như vậy nó tương đối an toàn hơn. Thành ra đấy là công thức hiện nay. Nhưng mà rất vui là bây giờ các doanh nghiệp đều có thể vào cuộc để mà bảo lãnh những người mà mình muốn tuyển vào làm nhân viên, thưa chị. Đó là chương trình Welcome Core. Nhiều nơi khác cũng đang có những cái thử nghiệm như vậy, đặc biệt là Nhật Bản. Nhật Bản trước đây là quốc gia khó khăn nhất về vấn đề chấp nhận người tị nạn. Gần như không có ai được hết đó. Có lẽ chỉ 5% những người mà nộp đơn xin tị nạn là được công nhận tư cách tị nạn thôi. Nhưng bây giờ Nhật lại đang rất cần người lao động. Trong vòng 5 năm tới đây thôi, họ cần có khoảng 1.200.000 người lao động mới. Nên giờ Nhật đang cứu xét lại chính sách tị nạn của họ. Tại sao có sẵn những người đang xin tị nạn ở đây, nếu như họ có thể trở thành người lao động thì tại sao không giữ họ lại luôn? Đang có một số cái chuyển biến tích cực thưa chị. Dạ vâng, ở trên thế giới không riêng là tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Trong cái mùa Covid và sau đó thì cũng có một số nhà hàng thiếu người, tại vì có một số còn đang bận ở nhà ăn unemployment thôi, cho nên chưa có kịp đi làm. thật sự có một số người không chịu cực, làm ở trong nhà hàng cũng cực lắm. Nhã Quyên nhớ hồi đó còn học high school thì cũng đi làm trong bệnh viện, cũng phải lúc high school đâu có bằng cấp gì đâu, cho nên nhiều khi chỉ làm những cái công việc như đẩy cái xe bệnh viện hoặc là phải rửa chén thôi. Một cô bạn cũng mới nhất định là đòi đi làm chung, làm được 3 bữa nghỉ than mệt. Cho nên cũng không phải đâu, nhiều khi công việc thì có đó, nhưng mà có chịu cực được hay không cũng là một chuyện nữa thưa anh. Cho tới bây giờ, như hồi nãy anh có nói sơ về ông Minh Tuệ, và nghe nói là nhà cầm quyền Cộng sản cho ông ẩn tu hả thưa anh? Thấy Nhã Quyên thấy cũng hơi lạ, ổng muốn đi, ổng muốn tu hạnh đầu đà. Cho nên hạnh đầu đà là giống như ổng tự do tự tại, không có vướng bận gì hết, và ở đâu ở ngoài đường mà bây giờ tự nhiên cũng là ổng lên tiếng, ổng nói ổng ẩn tu, ổng không đi nữa. Anh nghĩ sao về những cái vấn đề này tại Việt Nam bây giờ?
Nó có hai vấn đề ở đây. Một cái vấn đề thứ nhất là phía nhà nước họ đang rất là lúng túng, không biết ứng xử làm sao với mấy người này. Bởi vì cái luật về tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước Việt Nam đó, nó không có kiểm soát những cá nhân mà kiểm soát những cái tổ chức, những cái tổ chức tôn giáo, những cái nhóm hoạt động tôn giáo thì họ muốn kiểm soát. Còn cá nhân thì tha hồ, trong cái ông Thích Minh Tuệ này, ông có tổ chức gì đâu, ông không có lập chùa, không lập hội, không gì hết, một mình ông đi vậy thôi. Tự dưng có 70 mấy người khác cũng đi theo, và có thể nó sẽ tăng dần lên. Nhưng mà tất cả đều đi trong cái tinh thần tự tại cá nhân của mình. Thành ra cái luật tín ngưỡng tôn giáo không áp dụng, không dùng được luật đó để mà kiểm soát, để mà khống chế. Thành ra mới đẻ ra cái chuyện như là ban ngày làm bộ như là cũng dẹp đường để cho ông, cái đoàn của ông Thích Minh Tuệ đi qua vị bí thư thành phố Huế rồi Đà Nẵng này kia cũng chạy ra tiếp đón, có vẻ xin lỗi Gia Lai chẳng hạn, cũng có vẻ biết điều đó, nhưng ban đêm thì lại cho công an đi bắt và giải họ ở khắp mọi nơi hết, hết sức là nguy hiểm. Và cái đó là một sự vi phạm vô cùng nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo. Nhưng mà nó phản tác dụng, bởi vì mỗi người ở một tỉnh, một thành phố, họ lại tiếp tục đi và đi tìm nhau. Thì bây giờ đi đến đâu thì người dân lại tập hợp đến đó, không cần ông Thích Minh Tuệ nữa, mà họ tập hợp quanh những ông khác, ông Thích Minh Trạng, rồi ông Thích Tự Do, rồi vân vân. Thế nên bây giờ trở thành ra cả 70 mấy ông Thích Minh Tuệ, nó lan ra, càng ngăn cản, càng giải mấy ông này ra thì nó càng lan tỏa. Nhưng mà cái điều mà cái nhóm mà lo ngại nhất đó là cái nhóm Phật giáo Quốc Doanh. Gọi về cho dễ hiểu, đó là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước dựng lên năm 1981. Tự bây giờ người dân tỉnh thức nhìn cái tấm gương của ông Thích Minh Tuệ, họ tự động họ so sánh ngay, thế nữa, đây mới là tu, còn mấy ông kia chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính cái vân vân, ông Thích Nhật Từ, rồi ông Thích Trúc Thái Minh này, ông Thích Trân Quang này nọ, đâu có phải là tu. Đấy. Cúng dường thì người ta chỉ lấy thực phẩm, ông kia mấy ông kia lấy tiền. Thì người dân từ từ tỉnh ngộ ra. Thì chính mấy cái ông Quốc Doanh đến đã thúc đẩy đôn đốc công an phải vào cuộc để mà ngăn cản, bởi cái phong trào này mà nó rộ lên thì mấy ông kia sẽ thất thu, không có tiền bạc gì nữa hết. Và mấy ông kia cần tiền lắm, cần tiền để bảo trì cái chùa lớn của mình, sống cuộc sống xa hoa, có cuộc sống riêng tư của mình nữa, thì họ cần tiền lắm. Thành ra họ đã lồng lộn lên. Và đấy là cái điều mà ông tôi trình bày ở bên Liên Hợp Quốc đó, là quý vị sẽ thấy và đã thấy và sẽ tiếp tục thấy cái nhóm mấy ông sư này nè, họ sẽ càng ngày càng manh động. Họ tuyên bố rằng là ông Thích Minh Tuệ không phải tu sĩ Phật giáo, họ lấy cái quyền gì, họ ngạo mạn đến mức như vậy. Đạo Phật thì ai theo Phật chẳng được đó. Phật nói, chính Phật nói ta là Phật đã thành đó. chúng sanh là Phật sẽ thành. Tự tu thôi, đâu cần phải có sự ràng buộc, phải được sự cho phép của mấy ông đó. Thành ra nó lộ diện ra, nó lộ chân tướng. Và mấy ông không còn cách nào khác hơn, càng ngày càng phải manh động để bảo vệ cái nguồn thu nhập của mình. Và người dân càng ngày càng hiểu ra là một viên sỏi mà hai con chim ở đây, phía nhà nước kẹt, mà kẹt hơn nữa là cái tổ chức do nhà nước dựng lên, làm con rối cho nhà nước ở trong nước, và làm cái cò mồi cho nhà nước đi ra ngoài này để mà tuyên truyền rằng là ở Việt Nam có tự do tôn giáo. Thì ở đây cái ông mà đã ký cái thông báo đại diện cho cái ban trị sự của Giáo hội Phật giáo nhà nước đó, là ông Thích Đức Thiện. Ông ký cái văn bản nó nói rằng ông Lê Anh Tú này không phải là tu sĩ Phật giáo đó. Chưa bao giờ được công nhận là tu sĩ Phật giáo hết bởi chúng tôi. Đã không được quyền nhận mình là tu sĩ Phật giáo. Thì chính ông ta lại là cái người đại diện cho cái giáo hội đó qua Mỹ vào tháng 10 năm ngoái để vận động trong cái phái đoàn của ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Vũ Chiến Thắng kiêm trưởng ban tôn giáo chính phủ đó, để vận động với Mỹ nói rằng chúng tôi có tự do tôn giáo ở Việt Nam, ra xin rút chúng Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt của Mỹ đi. Thì bây giờ ông ta chỉ lại ngay cho Mỹ rằng đây này, chính ông Thích Đức Thiện mà đã, quý vị đã gặp đấy, ông nói là có tự do tôn giáo, nhưng mà chính ông ta ký cái văn bản vi phạm một cách nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của ông Thích Minh Tuệ. Thật ra nó bị phản tác dụng nhiều lắm thưa chị trong cái vụ này.
Nhưng mà như ông Thích Minh Tuệ cũng không nói là mình là, giáo cứ nghĩ là cái tự do thôi. Ông có một cái niềm tin vào Đức Phật và cái cách ông muốn tu làm sao thì tu, đúng không thưa anh? Ông cũng không có làm ảnh hưởng tới ai cả.
Bên Phật giáo là cái triết lý về phá chấp, tôi không chấp cái gì hết.
Yeah.
Không chấp cái danh xưng. Yeah. Gọi tôi tu sĩ hoặc gọi tôi là cái gì tôi cũng bất chấp. Đúng không? Tại vì ông ta không cần. Nhưng mà chính cái ông Thích Đức Thiện, chính cái nhóm mà đứng đầu của cái tổ chức Phật giáo nhà nước đó, họ lại nệ cái đó. Họ rất chấp cái đó. Họ cao ngạo rằng chỉ có chúng tôi có quyền thôi. Tôi cho ai được gọi là tu sĩ thì người đó mới được nhận mình là tu sĩ. Phật giáo là đã có đến hơn 2.500 năm. Mấy vị này mới ra đời đấy thôi. Thì lấy cái quyền gì mà chỉ định ai là tu sĩ Phật giáo toàn cầu. Thật ra họ là hết sức là chấp nhất, cao ngạo, hoàn toàn đi trái lại với cái tinh thần của nhà Phật. Và cái này từ từ Phật tử sẽ nhìn ra thôi.
Cái cảnh mà ở Việt Nam rất là nhiều thưa anh, tức là cái cảnh cứ đưa tiền cho các thầy và cứ nghĩ là mình đưa tiền thì mình được phước. Mỗi lần đi chùa nhiều khi bà dúi cho cháu vài đồng, con đem lên con đưa cho thầy đi để được phước, cái thầy xoa đầu con. Đại khái là những cái cảnh như, tức là nhớ cứ nghĩ khi mà một hồi thì tự nhiên cái đạo nó thành như mê tín hơn là một cái đạo thưa anh.
Ở Việt Nam ngày xưa tôi cũng biết, nhưng mà nói những cái chùa nghèo, chùa nghèo lắm, nó dấm dúi mấy bà cụ nghèo cho một ít đồng này kia để giúp chùa thì nó mang cái...
Không, cái đó mình nhìn cái đó một cái khía cạnh khác, nhưng mà bây giờ anh nếu mà anh đến những...
Tại bây giờ nó thành cái dịch vụ rồi.
Dạ, và có những cái video đó, có những gọi là nhà quân bảo người là thầy lên video và... nói là tôi sẽ góp ý kiến làm sao để có được tiền. Tự nhiên làm cho cái đạo Phật nó không còn trong sáng. Tôi nghĩ là như ngày xưa, nếu mà mình thấy Phật Thích Ca đi, Phật Thích Ca bỏ tất cả. Ngài có ngai vàng, có mọi thứ mà Ngài bỏ tất cả. Nhưng mà bây giờ có một số gọi là sư quốc danh vào chùa để được tất cả, thưa anh.
À vâng, thì cái đó là đương nhiên. Bởi vì họ, thứ nhất là họ lười biếng, không lao động nhé. Khoác cái áo vào học nhá nhem được luận án tiến sĩ của nhà nước Việt Nam cấp thì cũng chẳng có giá trị gì hết. Một bước lên làm thầy, mọi người cung kính mình, rừng mỡ ăn uống xa hoa, đi xe xịn đeo đồng hồ đắt tiền nữa. Thành ra cái đó là cái nghề quá dễ đi. Đã, ăn trên ngồi chốc chẳng phải làm gì, biếng nhác, kém cỏi mọi mặt mà lại được làm thầy. thì có những người họ thích cái đó mà lại được nhà nước trọng dụng nữa, đi phục vụ cho nhà nước, đổi chác với nhau, cả hai lưỡng lợi. Nhưng mà bây giờ cái trò lừa bịp đó từ từ nó bị phơi bày ra, bởi ông Thích Minh Tuệ không làm gì cả, nhưng chỉ cần ta rất chân thành, đúng chân tu, tự dưng nó làm cho mọi người tỉnh ngộ thôi. Và chúng tôi đã thấy rằng là trong thời gian gần đây nhiều người thí chủ, thay vì họ đóng góp cho mấy cái chùa lớn, chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính, bây giờ họ kéo nhau vào về Gia Lai, là cái nơi mà gia đình của ông Thích Minh Tuệ ở đó. Họ giúp cho người dân nghèo ở Gia Lai, thiếu gì người nghèo, thì đó mới thực sự làm phước. Bắt đầu họ chuyển cách suy nghĩ. Vẫn còn nhiều người mù quáng, nhưng mà từ từ, tôi xin rằng từ từ, ra cái chuyện này nó chưa chấm dứt đâu. Nhưng mà quan trọng đối với chúng tôi không phải ông Thích Minh Tuệ, mà chúng tôi muốn quốc tế nhìn ra được cái chân tướng của mấy cái người ở trong cái giáo hội nhà Phật giáo của nhà nước. Thì bây giờ họ bắt đầu họ nhìn ra được, thưa chị.
Chắc chắn thì không phải vì ông Thích Minh Tuệ, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là khi mà có hai cái hình ảnh trái ngược thì người ta dễ có cái sự so sánh hơn thôi. Khi có sự so sánh là người ta nhìn thấy, ồ tại sao bên này thế kia. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có vẻ như là rất là kỳ thị khi mà và đưa ra những cái thông báo vô lý như là thầy Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo như anh nói hồi nãy. Còn vài phút cuối của chương trình, anh có những cái chia sẻ gì thêm trong chương trình ngày hôm nay?
Vâng, quay trở lại vấn đề tị nạn đấy, thì trong 3 tháng, tháng 3, tháng 4 và tháng 5, cái số người đi định cư nó giảm hẳn đi. Chúng tôi cũng có hỏi ngay cả phái đoàn của các chính quyền, họ cũng không có câu trả lời rõ rệt. Nó có thể có nhiều lý do, nhưng nó giảm hẳn đi. Bình thường cứ mỗi một tháng là khoảng 20 đồng bào chúng ta lên đường đi định cư ở các quốc gia khác nhau. Và dựa trên đó chúng tôi ước lượng trong năm 2024 này thì chúng ta có khoảng đến 300 đồng bào đi định cư, cộng với con số năm ngoái là tổng cộng khoảng 500, thì chúng ta có khoảng 1.000 đồng bào vào đầu năm 2023, thì ít ra là giải quyết được phân nửa. Nhưng mà tôi theo dõi và rất là lo lắng, trong 3 tháng 3, 4 và 5 thì đi Hoa Kỳ chẳng hạn chỉ có 6 người thôi. Trong khi đó 1 tháng trước đây là đến 18, 19, 20 người. Úc cũng ngưng, Canada cũng đình hoãn. Nhưng mà may mắn là tháng 6, bắt đầu bước sang tháng 6 thì lại đi ồ ạt. Thật ra tôi nghĩ rằng đây là vấn đề kỹ thuật chứ không phải về chính xác. Một lý do kỹ thuật mà có thể giải thích được đó là ở tại bên Thái Lan thiếu người thông dịch. Các cái cuộc hẹn để đi khám sức khỏe, đi phỏng vấn này kia bị khựng lại hết, phải rời lại. Thành ra cứ đùn, nó đùn lên. Người trước không được phỏng vấn thì người sau lại phải chờ dài hơn và tìm hoài không ra, nhưng có lẽ bây giờ họ đã giải quyết được cái khó khăn đó. Thành ra bắt đầu mấy ngày qua đây là cũng 4-5 gia đình đã lên đường rồi. Và hy vọng là từ giờ đến cuối tháng có thêm nữa. Thành ra hy vọng là bắt kịp lại, và nếu bắt kịp lại thì chúng tôi, ước lượng của chúng tôi nó sẽ thành sự thật. Tức là trong năm 2023 và 2024, tổng cộng lại là có thể có được khoảng 500 đồng bào của chúng ta lên đường đi định cư. Đây là con số rất lớn, và giải quyết được phân nửa những cái trường hợp đã có quy chế tị nạn, có cơ hội đi định cư nhưng chưa được quốc gia nào nhận. Ngoài ra thì chúng tôi rà soát lại có khoảng 259 cái hồ sơ mà chúng tôi có mà đã có quy chế tị nạn rồi đó. Thì hiện nay còn khoảng 60 hồ sơ, 62, 63 hồ sơ là chưa cơ hội gì hết, tức là chưa có được Canada, những cái nhóm đứng ra bảo trợ tư nhân qua Canada, bảo trợ tư nhân qua Hoa Kỳ, qua Úc này kia, chưa có chính phủ nào đoái hoài tới, thì vẫn còn khoảng trên 60 cái hộ như vậy. Và tôi đang kêu gọi các cộng đồng người Việt ở Mỹ, ở Canada, chúng tôi cũng đang tiếp xúc với một số cái tổ chức ở bên Úc, mỗi nơi nhận đứng ra bảo trợ cỡ khoảng 2-3 gia đình, thì chúng ta cũng sẽ làm vơi đi cái con số khoảng 60 mấy gia đình hiện nay chưa có một cơ hội nào để định cư hết, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
À vâng, xin chào chị Nhã Quyên, cũng như xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng.